Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 12 tháng 7 năm 2023, thứ tư trong tuần thứ 14 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10 từ câu 1 đến câu 7. Khi ấy, Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông, sau đó là ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê và ông Gioan em của ông, ông Philippe và ông Bartolomeo, ông Tôma và ông Matthew người tu thế, ông Giacôbê con ông Anphê và ông Tadio, ông Simon thuộc nhóm quá khích và ông Judas Iscariot là chính kẻ nộp người. Đức Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em đừng đi về phía các dân ngoài, cũng đừng vào thành nào của dân Samari, tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Quý vị và các bạn thân mến, một tác giả tưởng tượng việc Chúa chọn các tông đồ như sau. Sau những đêm dài cầu nguyện, Ngài rảo bước khắp nơi nhưng không chọn được người nào. Ngài đành đăng quảng cáo, nhưng trong số những người đến, trình diện, Ngài không chọn được ai cả. Ngài đành tổ chức thế vận hội. Môn đầu tiên là cầu nguyện. Nhiều người biểu diễn cầu nguyện rất hay, nhưng Chúa không chọn được ai cả. Môn thứ hai là thờ phượng cũng thế. Môn thứ ba là giảng thuyết cũng vậy. Chán nản vì mất thời giờ vô ích, Chúa Giêsu rời vận động trường ra bờ biển hóng gió. Và ở đây, Ngài thấy đám dân chài. Ngài đứng quan sát và nhận ra có một số người để hết tâm hồn vào công việc. Ngài nghĩ thầm, họ là những người có quả tim nhiệt huyết. Và thế là, Ngài chọn họ làm tông đồ của Ngài. Thực vậy, khi nhìn vào danh sách 12 tông đồ, chúng ta thấy rằng, họ xuất thân từ nhiều nơi và từ nhiều thành phần khác nhau, đa số là nghèo khổ, ít học và không có địa vị cao trong xã hội. Chúa Giêsu không chọn những người tài cao học rộng giàu sang hay có địa vị cao trong xã hội, mà chọn những người có tấm lòng và thiện chí. Hai điều này là đủ, mọi điều khác Chúa sẽ lo. Sau khi chọn các tông đồ xong, Chúa Giêsu ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền, và sai các ông đi rao giảng nước trời đã đến gần. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn vào việc Chúa chọn các tông đồ, chúng ta không có nản lòng và thất vọng. Chúa chọn các tông đồ thế nào, thì Chúa cũng sẽ chọn chúng ta như vậy. Thiên Chúa đã biến các tông đồ, những con người bình thường, thành những con người phi thường. Và Thiên Chúa cũng làm như vậy với chúng ta. Vấn đề là chúng ta có biết cộng tác với Chúa, có biết mở lòng để cho Chúa hướng dẫn cuộc đời mình hay không mà thôi. Thật vậy, Chúa chọn chúng ta không phải vì chúng ta xứng đáng, nhưng là vì mỗi ngày chúng ta cố gắng trở nên xứng đáng. Là những môn đệ của Chúa, chúng ta cũng được trao quyền chữa lành và rao giảng như các tông đồ. Trước đây, nhiều người nghĩ rằng việc tông đồ là việc của các cha, các sơ, các thầy. Nhưng với công đồng Vaticano đệ nhị, thì giáo hội nhìn khác. Việc tông đồ, việc làm chứng cho Chúa, việc loan báo tin mừng là nhiệm vụ của tất cả mọi người Kitô hữu. Trong sắc lệnh về hoạt động truyền giáo của giáo hội Ascientes, Thánh Công Đồng viết rằng, đời Thiên Chúa sai đến môn dân để nên bí tích cứu độ phổ quát. Giáo hội, vì những đòi hỏi căn bản của công giáo tính và vì mệnh lệnh của đấng sáng lập, nhất quyết loan báo phúc âm cho hết mọi người. Thực vậy, chính các tông đồ, nền tảng của giáo hội đã theo chân Chúa Kitô rao giảng lời chân lý và khai sinh các giáo đoàn. Do đó, những người kế vị các tông đồ có nhiệm vụ tiếp tục công việc này, để lời Chúa được lan tràn và sáng tỏ, nước Chúa được công bố và thiết lập khắp trần gian. Thật vậy, chúng ta là những người kế vị các tông đồ, phải thực thi sứ vụ loan báo tin mừng cho môn dân, hầu mọi người nhận ra Chúa và đón nhận được ơn cứu độ. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa, vì Chúa đã chọn chúng con làm môn đệ của Ngài. Xin cho chúng con nhiệt thành loan báo tin mừng của Chúa cho môn dân, như Chúa đã mời gọi chúng con. Amen.
Thank you. mừng lắm bao tin tin mừng chưa trỗi niềm vui này đã tới vang lên câu ca này chưa đến rồi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, chương trình chi tiết chuyến công du của Đức Thánh Cha tại Mông Cổ. Hôm 6 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chuyến công du của Đức Thánh Cha Francisco tại Mông Cổ từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 tới đây. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 6 giờ 30 chiều thứ Năm, ngày 31 tháng 8, và bay tới thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ lúc 10 giờ sáng thứ Sáu, ngày 1 tháng 9, sau chuyến bay dài 9 tiếng rưỡi đồng hồ. Sáng thứ Bảy, ngày 2 tháng 9, lúc 9 giờ, sẽ diễn ra lễ nghi chào đón chính thức, và Đức Thánh Cha viếng thăm Tổng thống, gặp gỡ chính quyền và các đại diện dân sự cùng với ngoại giao đoàn, gặp riêng Chủ tịch Quốc hội, rồi gặp Thủ tướng. Ban chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha gặp gỡ các giám mục, linh mục, các thừa sai và tu sĩ nam nữ, các nhân viên mục vụ tại nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Phaolô vào lúc 4 giờ. Chủ nhật, ngày 3 tháng 9, lúc 10 giờ, sẽ có cuộc gặp gỡ đại kết và liên tôn tại nhà Hát Hun, và ban chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ lúc 4 giờ cho các tín hữu tại hội trường thể thao. Thứ hai, ngày 4 tháng 9, lúc 9 giờ 30, ban sáng, Đức Thánh Cha sẽ gặp các nhân viên bác ái và khánh thành nhà lòng thương xót trước khi ra phi trường lúc 11 giờ 30 để bay trở về, dự kiến sẽ tới Roma lúc gần 5 giờ 30 chiều sau chuyến bay dài 11 tiếng rưỡi.
Tin Roma. Vài nhận xét về các học y mới được Đức Thánh Cha công bố bổ nhiệm. Trong số 21 học y tân cử mới được Đức Thánh Cha công bố sẽ bổ nhiệm và công nhận học y sắp tới ngày 30 tháng 9, vị trẻ nhất là Đức Cha Americo Aguia, 50 tuổi, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Lisbon, Bồ Đào Nha, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám mục cách đây 3 năm và hiện nay là trưởng ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisbon từ ngày mùng 1 đến mùng 6 tháng 8 tới đây. Khi còn là linh mục, ngài đã nổi tiếng là người dấn thân bên vực môi trường và là cánh tay phải của Đức Giám mục bản quyền là Manuel Clemente, giám mục giáo phận Porto, và hiện là Đức Học y Thượng phụ thành Lisbon. Trong thời gian qua, Đức Cha Agia đã mấy lần về Roma để đích thân trình bày cho Đức Thánh Cha diễn tiến công việc tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Vậy là, Tổng giáo phận Lisbon có hai vị học y tại vị đồng thời. Tuy nhiên, tình trạng này sẽ không kéo dài lâu vì Đức Học y Clemente sẽ tròn 75 tuổi vào ngày 16 tháng 7 sắp tới. Đức Cha Agia sẽ là vị học y Bồ Đào Nha thứ tư được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm. Hôm Chủ nhật, hôm 9 tháng 7 vừa qua, sau khi hay tin bổ nhiệm, Đức Cha Agia nói với các ký giả cùng đi tới Setúbal để chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới rằng việc bổ nhiệm này là một sự quan tâm quý mến của Đức Thánh Cha đối với Bồ Đào Nha và những người trẻ đang chuẩn bị tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Đức Cha nói, tôi rất ngạc nhiên, nhưng tôi tin chắc rằng Đức Thánh Cha mang những người trẻ trong tim của người. Tiến chức học y cao tuổi nhất trong đợt bổ nhiệm này là cha Luis Pascual Pri, 96 tuổi, người Argentina, dòng Cappuccino, từ 16 năm nay là cha giải tội tại Tân Đền Thánh Đức Mẹ Pompei ở Buenos Aires. Đức Thánh Cha đã nhiều lần nhắc đến cha trong các huấn dụ của ngài, và cho biết cha là một người luôn luôn ban ơn tha thứ khi giải tội, và Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục, linh mục, các cha giải tội, hãy tha thứ mọi sự. Tha thứ luôn luôn, đừng hạch hỏi lương tâm của người xưng tội. Với đợt bổ nhiệm này, tổng số học y cử tri sẽ lên tới 136 vị, tức là 16 vị nhiều hơn con số tối đa 120 vị do Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 ấn định. Trong số các học y cử tri này, có 99 vị do Đức Thánh Cha đương kim bổ nhiệm. Giới báo chí Ý nhận định rằng, trong trường hợp có một nghị bầu giáo hoàng mới, không có học y cử tri nào là giám mục giáo phận tại Ý, mặc dù có một số vị người Ý, nhưng nhiều vị đã quá tuổi vào mật nghị, hoặc đang phục vụ trong các cơ quan tòa thánh, hoặc giữ các nhiệm vụ khác.
Tin giáo phận Hà Tĩnh. Đại hội Giới Trẻ chống hạt Căng Lộc. Đại hội giới trẻ giáo hạt Tân Lộc đã diễn ra vào Chủ nhật ngày 9 tháng 7 vừa qua tại giáo xứ Trại Lê với chủ đề Cùng mẹ Maria lên đường. Tham dự đại hội có sự hiện diện của Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, chủ chăn giáo phận Hà Tĩnh, cha tổng đại diện Gioan Baptista Nguyễn Khắc Bá, cha đặc trách giới trẻ giáo phận Phaolô Nguyễn Văn Phục, quý cha đồng tế, ban điều hành giới trẻ giáo phận và giáo hạt, quý thầy đại chúng sinh, quý tu sĩ nam nữ và hơn 600 bạn giới trẻ trong giáo hạt Can Lộc. Chương trình chào đón các bạn trẻ bắt đầu lúc 6 giờ với những vũ điệu khởi động sôi động. Đến 7 giờ 30, cha đặc trách giới trẻ giáo phận chính thức tuyên bố khai mạc đại hội. Kế đó, từ 9 giờ đến 10 giờ 30, các bạn trẻ được gặp gỡ quý cha và cha chuyên viên qua các giờ trao đổi, chia sẻ với những nội dung đầy hữu ích. Vào lúc 14 giờ, các bạn trẻ hân hoan chào đón sự hiện diện của Đức cha Louis. Đến với đại hội, Đức cha đã bày tỏ niềm vui tươi, sự quan tâm, khích lệ sâu sắc đối với các bạn trẻ. Với những thao thức dành cho người trẻ, Ngài đã gửi đến các bạn những tâm tư qua bài chia sẻ Giới trẻ với trào lưu di cư và những thách đố. Qua đó, Ngài mời gọi các bạn trẻ noi gương mẹ Maria sẵn sàng lên đường đến với tha nhân và trở nên nhân chứng sống động trong môi trường được mời gọi. Đỉnh cao của ngày đại hội là thánh lễ tạ ơn lúc 15 giờ 30 do Đức cha Louis chủ sự. Trong bài giảng lễ từ sứ điệp tin mừng Chúa Nhật 14 thường niên 5A với nội dung Chúa Cha mặc khải về Đức Giêsu cho những người bé mọn, Đức cha hy vọng mỗi bạn trẻ khi được Thiên Chúa mặc khải qua giáo hội, qua các biến cố trong đời sống sẽ biết ra khỏi chính mình, can đảm giới thiệu khuôn mặt khiêm nhường và hiền lành của Đức Giêsu cho mọi người. Sau giờ giải lao gần tối, đại hội được tiếp diễn qua đêm diễn nguyện Cùng mẹ Maria lên đường, với những tiết mục sôi nổi, trầm lắng và đặc sắc của các bạn đến từ chính giáo xứ trong giáo hạt đã mang lại nhiều dư âm trong lòng người. Kết thúc ngày đại hội, các bạn trẻ có những phút giây trầm lắng bên Chúa Giêsu Thánh Thể để cảm tạ và tri ân Thiên Chúa. Đại hội giới trẻ giáo hạt Can Lộc khép lại trong niềm vui của các tham dự viên. Hy vọng đây sẽ là một sự kiện ân sủng đánh thức, mở rộng chân trời và củng cố khát vọng nơi các bạn trẻ, giúp các bạn khám phá vẻ đẹp của một cuộc đời dành cho Chúa Kitô để cùng mẹ Maria lên đường gieo yêu thương đến với mọi người.
Tin Vatsava, Ba Lan. Đức Tổng giám mục chủ tịch hội đồng giám mục Ba Lan chủ sự thánh lễ hòa giải. Thứ bảy, mùng 8 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Stanislaw Gadecki, tổng giám mục Bosnian, chủ tịch hội đồng giám mục Ba Lan đã chủ sự thánh lễ hòa giải tại làng Baroslavlna thuộc lãnh thổ Ukraine, nơi diễn ra cuộc thảm sát đầu tiên trong hàng loạt các cuộc thảm sát tương tự, làm cho khoảng 130.000 người Ba Lan bị dân quân Ukraine theo chủ nghĩa quốc gia nổi dậy giết hại cách đây 80 năm. Baroslavlna thuộc tỉnh Volhynia, nay thuộc Ukraine. Ngày 9 tháng 2 năm 1943, có từ 149 đến 173 dân làng Ba Lan bị người Ukraine sát hại, mở đầu cho hàng loạt các vụ thảm sát sau đó cho đến năm 1947. Thánh lễ do Đức Tổng giám mục Galecki cử hành thuộc giai đoạn đầu tiên trong cuộc lưỡng hành tha thứ và hòa giải giữa hai dân tộc. Đồng tế với Đức Tổng giám mục Galecki có đức cha chủ tịch hội đồng giám mục công giáo Latin ở Ukraine, nhiều linh mục từ hai nước thuộc cả hai nghi lễ. Một giáo sĩ chính thống hát một kinh nguyện. Hiện diện trong thánh lễ cũng có phó chủ tịch quốc hội Ba Lan, đại sứ Ba Lan tại Ukraine. Hôm thứ Sáu trước đó, mùng 7 tháng 7, tại nhà thờ chính tòa Vatsava của Ba Lan, Đức Tổng giám mục Gadecki và Đức Tổng giám mục Sivakoslav Shevchuk, giáo chủ công giáo Ukraine, nghi lễ đông phương, cùng với Đức cha Vitaly Komarovsky, chủ tịch hội đồng giám mục Ukraine thuộc công giáo Latin, đã cử hành thánh lễ và ký tuyên ngôn chung về tiến trình hòa giải 80 năm sau những vụ thảm sát. Trong bài giảng thánh lễ tại làng Baroslavlna, Đức Tổng giám mục Gadecki nhấn mạnh hòa giải chỉ có thể được xây dựng trên sự thật và công lý. Một sự chân thành nhìn nhận trách nhiệm của mỗi phía, hoặc ít nhất là một ý chí cố gắng nhận trách nhiệm, là điều thiết yếu để có hòa giải chân thành. Trong sự hòa giải, không thể che giấu những bất công đối với nhau. Hòa giải cần phải được liên kết với sự sẵn sàng sửa chữa bao nhiêu có thể những thiệt hại đã gây ra. Đức cha chủ tịch hội đồng giám mục Ba Lan cũng cảnh giác, nếu chúng ta chỉ ưu tiên nói về trách nhiệm, thì chúng ta có thể đào sâu những thù nghịch với nhau thay vì giảm bớt chúng và sẽ lỡ mất chính nghĩa tha thứ. Đàn khác, nếu chúng ta chỉ nói về sự tha thứ cho nhau, chúng ta có nguy cơ thực hiện một sự hòa giải vội vã, không chân thực. Tôi xin lặp lại, cả hai điều đều cần thiết. Sự ác phải bị trừng trị, xác của những người bị sát hại bất công phải được tôn trọng và an táng. Toàn bộ sự thật về tội ác đã phạm phải được nêu tên và nhìn nhận. Sau cùng, Đức Tổng thống Zelensky kêu gọi Tổng thống Ukraine và Ba Lan, cũng như quốc hội của hai nước này, hãy làm sao để tất cả các nạn nhân cuộc diệt chủng này được an táng xứng đáng. Trước đó, có cuộc cải táng di hài của họ, để thân nhân có thể thắp một cây nến và cầu nguyện trên chính những ngôi mộ ảnh hưởng tới tương lai của chúng ta.
Tin Jerusalem. Đức Thượng phụ Pisabala nhận định về tin được bổ nhiệm làm Hồng Y. Đức Thượng phụ Pierre Battista Pisabala của Công giáo Latin ở Jerusalem cho biết Ngài rất ngạc nhiên vì Đức Thánh Cha Francisco chọn Ngài làm Hồng Y. Nhưng cử chỉ này của Đức Thánh Cha là một dấu chỉ quan tâm của giáo hội Roma đối với giáo hội mẹ ở Jerusalem. Đức Thượng phụ Pisabala năm nay 58 tuổi, nguyên là bề trên dòng Francisco ở Thánh Địa và là một trong số 21 vị được Đức Thánh Cha tuyên bố bổ nhiệm làm Hồng Y trong công nghệ ngày 30 tháng 9 tới đây. Tuyên bố với Đại Vatican, vừa khi có tin nói trên, Đức Thượng phụ nhấn mạnh rằng giáo hội Jerusalem có một ơn gọi sống đặc tính phổ quát, đối thoại, gặp gỡ và có sứ mạng nhắc nhở mọi Kitô hữu và những người không Kitô về sự hòa giải. Theo Đức Thượng phụ, việc Đức Thánh Cha bổ nhiệm Ngài làm Hồng Y là một lời mời gọi hãy tiếp tục con đường này. Sau khi có tin Đức Thượng phụ Pisabala sẽ được bổ nhiệm làm Hồng Y, các tu sĩ Francisco ở Jerusalem đã tụ họp tại đền thờ Thánh Mộ và hát kinh Te Deum tạ ơn Chúa. Những lời tuyên bố trên đây của Đức Thượng phụ được đưa ra sau những ngày căng thẳng trầm trọng vì bạo lực tại thành Jenin của người Palestine do cuộc tấn công chưa từng có của quân đội Israel vào thành này ở mạn bắc Cisjordania, trong đó có 3.000 người tị nạn Palestine. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 9 tháng 7 mới đây, Đức Thánh Cha nói rằng, tôi đau lòng hay tin máu lại đổ ra tại Thánh Địa. Tôi cầu mong chính quyền Israel và Palestine có thể mở lại cuộc đối thoại trực tiếp để chấm dứt các vòng bạo lực và mở ra những con đường hòa giải và hòa bình.
Tìm về bên Chúa để có tâm hồn bình an. Tìm về bên Ngài để con bớt nỗi lo toan. Một khi có Chúa, đời con cảm thấy an toàn. Một khi có Ngài, lòng con ngập tràn hân hoan. Có Chúa trong lòng, đời con luôn hát vang. Có Ngài giữ gìn, đời con luôn hạnh phúc. Đi trong tay Chúa, đời con vững bước tin yêu. Đi trong bóng Ngài, lòng con rộn rã vui mừng. Hãy mau nhanh chân tìm về bên Chúa để luôn an vui được sống bên người. Chỉ có Ngài là hạnh phúc đời con. Hãy luôn tin yêu trong cây nơi Chúa bước theo Giê-xu và sống tin mừng. Tìm về quê hương hạnh phúc trên nỗi lo toan. Một khi có Chúa, đời con cảm thấy an toàn. Một khi có Ngài, lòng con ngập tràn hân hoan. Có Chúa trong lòng, đời con luôn hát vang. Có Ngài giữ gìn, đời con luôn hạnh phúc. Đi trong tay Chúa, đời con vững bước tin yêu. Đi trong bóng Ngài, lòng con rộn rã vui mừng. Hãy mau nhanh chân tìm về bên Chúa để luôn an vui được sống bên người. Chỉ
mỗi chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Con đi tìm Chúa khi lòng cay đắng đầy vơi, nhưng sao chẳng thấy có ai nâng đỡ chở che. Rồi khi con sống cho đi, con đã nhận ra Chúa, Ngài có đó trong sâu thẳm tâm hồn con. Chúa vẫn bên con khi con chưa nhận biết Chúa. Chúa vẫn bên con khi con xa tình yêu Ngài. Ngài vẫn bên con qua tâm thân trong nguy hiểm. Cánh tay dịu hiền Ngài dẫn đưa đời con.
Chuyện kể rằng, có hai người lái buôn và cũng là hai người bạn thân thiết, quyết chí đi tìm cho được điều quý giá nhất trên cuộc đời. Hai người chia tay nhau, mỗi người ra đi một hướng và họ hẹn nhau, khi nào tìm được thì sẽ trở về để cho nhau biết mình đã tìm được gì. Người thứ nhất lặn lội đi tìm cho kỳ được tiên ngọc mà ông cho là quý nhất trên thế gian này. Ông băng rừng vượt suối, không bỏ sót bất cứ một làng mạc nào. Bất cứ nơi nào có bán đá quý, ông đều tìm đến. Cuối cùng, ông mãn nguyện vì đã tìm được viên ngọc mà ông cho là quý nhất trần gian. Ông vui mừng trở về và chờ đợi người bạn của mình. Nhiều năm trôi qua, người bạn kia vẫn không có tin tức gì. Người lái buôn thứ nhất vẫn chờ đợi, và không hề biết rằng điều mà người bạn ông tìm kiếm không phải là vàng bạc hay đá quý, mà chính là Thiên Chúa. Ông ấy đã đi khắp nơi để thọ giáo những bậc thánh hiền, đọc và nghiền ngẫm nhiều sách, nhưng vẫn không tìm gặp được Thiên Chúa. Một ngày kia, khi đang ngồi thẫn thờ bên dòng sông, ông bỗng thấy có một con vịt mẹ dẫn đàn vịt con đi ăn. Nhưng lũ vịt con cứ rời xa mẹ để đi kiếm ăn riêng. Vịt mẹ cứ đi tìm hết con này đến con khác, mà không tỏ ra giận dữ hay gắt gỏng gì. Nhìn thấy cảnh vịt mẹ cứ tìm con như thế, ông liền mỉm cười đứng dậy trở về để gặp người bạn năm xưa. Vừa gặp nhau, người bạn tìm được viên ngọc quý liền nói: "Cho tôi xem điều quý giá nhất của anh trước đi." "Tôi nghĩ đó là điều tuyệt diệu lắm, vì nhìn khuôn mặt rạng rỡ của anh tôi có thể đoán được." Lúc này, người bạn mới nói: "Tôi trở về với hai bàn tay trắng, nhưng tâm hồn tôi tràn ngập hân hoan vì đã đi tìm Chúa. Và cuối cùng tôi khám phá ra rằng chính Ngài là đấng đi tìm tôi." Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy Thiên Chúa luôn đi bước trước, Ngài luôn tìm và chọn chúng ta trước khi chúng ta đi tìm Ngài. Nhìn vào cuộc đời của 12 vị được gọi là tông đồ, chúng ta đều thấy rõ xuất thân của họ không giống nhau và nơi họ chẳng có gì nổi trội hơn người về tài năng hay đức độ. Chắc chắn là họ cũng không có trái tim tinh tuyền như Chúa đòi hỏi. Nhưng vì lòng nhân từ vô biên mà Chúa đã tìm và chọn gọi họ, chính Ngài đã hướng dẫn, dạy dỗ họ và cho họ chia sẻ cùng một sứ mạng với Ngài. Tình yêu của Chúa đã biến đổi các vị này, để cuộc đời họ được đổi mới, và trở nên những chứng nhân của Chúa trước mặt muôn dân. Từ những điều này, chúng ta có thể xác tín rằng, Chúng ta được Chúa nhìn đến không phải vì chúng ta có tấm lòng thiện trí, nhưng vì Chúa đã yêu thương trước, Ngài mời gọi chúng ta bằng nhiều cách khác nhau. Đáp trả lại lời mời gọi của Chúa để trở thành tông đồ trong bậc sống của mình, với sứ mạng loan báo tin mừng cho mọi người. Thật vậy, cũng như các tông đồ, Chúa đã chọn gọi đích danh từng người chúng ta, đặt chúng ta vào trong bậc sống nào đó, trao cho chúng ta một sứ mạng, và đồng thời, Ngài cũng ban cho chúng ta những ơn cần thiết để thực thi sứ mạng ấy, nhằm làm cho muôn dân được nhận biết Chúa và đón nhận ơn cứu độ mà Ngài mang đến cho nhân loại qua Đức Giêsu Kitô. Vì thế, tất cả chúng ta đều được gọi để trở nên những tông đồ nhiệt thành của Chúa. Qua ơn gọi làm tông đồ, chúng ta có thể đóng góp phần mình trong việc loan báo tin mừng bằng những lời cầu nguyện và hoạt động bác ái, bằng những đóng góp vật chất hoặc những hy sinh nhỏ bé trong cuộc sống hàng ngày. Và trên hết, đó là bằng chứng tá đời sống yêu thương của chúng ta. Như chúng ta đã biết, ơn gọi và sứ mạng của người Kitô hữu chúng ta là loan báo tin mừng như một sự chia sẻ niềm vui cho tất cả mọi người, không loại trừ một ai. Thiết nghĩ sứ mạng này phải được khởi đi từ trong gia đình và trong chính môi trường xung quanh chúng ta. Cha mẹ nêu gương sáng cho con cái, bạn bè sống tốt với nhau, đồng nghiệp cư xử hài hòa và hỗ trợ nhau trong công việc. Hàng xóm láng giềng luôn gắn bó, tin tưởng và sẵn sàng giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh. Giờ đây, mỗi người chúng ta hãy để cho lòng mình bừng cháy ngọn lửa nhiệt thành làm chứng cho Chúa, và gia tăng cầu nguyện để ơn Chúa luôn gìn giữ chúng ta, giúp chúng ta biết cách sống những giá trị của tin mừng bằng lời nói và gương sáng. Ngõ hầu tình yêu thương được lan tỏa và ngày càng có nhiều người nhận biết Chúa hơn. Ước gì mỗi người chúng ta đều xác tín rằng từng lời nói, việc làm và thái độ sống của chúng ta đều có thể trở nên dấu chỉ của tình yêu thương và sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời này, để qua đó, đời sống Kitô hữu của mỗi chúng ta được trổ sinh những hoa trái tốt lành, thánh thiện, và những người mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày cũng nhận ra khuôn mặt nhân từ của Chúa nơi chính bản thân chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa luôn đi bước trước, yêu thương và mời gọi chúng con cộng tác với Chúa trong sứ mạng loan báo tin mừng. Xin giúp chúng con sống trung thành với ơn gọi Kitô hữu của mình và nhiệt thành làm chứng cho Chúa trong mọi môi trường chúng con hiện diện, bằng chính đời sống bác ái Kitô giáo và gương sáng của chúng con. Amen.
Nguyên ân tình Chúa bao lần con đã thờ ơ, con tiên lừa dối cõi lòng dây dứt chẳng nguôi. Giờ đây xin Chúa thương tha, ban xuống tràn ân phúc về với Chúa, xin yêu mãi không đổi thay. Chúa vẫn yêu con khi con chưa nhận biết Chúa. Chúa vẫn bên con khi con xa tình yêu Ngài. Ngài vẫn bên con qua bao thân thương yêu. Cánh tay dịu hiền Ngài dẫn đưa đời con. Cánh tay dịu hiền Ngài dẫn đưa đời con.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.